Chúa ở cùng anh chị em.
Chúa ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa. Toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Anh chị em có biết mẹ Teresa, biết không? Được phong thánh á, mẹ Teresa, với gọi là mẹ Teresa Calcutta đó, biết không? Biết không? Biết. Mẹ Teresa ấy nổi tiếng và nêu gương về tinh thần phục vụ trong yêu thương. Nhớ, phục vụ trong, to lên như cái quạt lên, phục vụ trong
yêu thương
thì đi. Vậy mà không nói được à? Yêu thương thì
phục vụ
trong, to lên, yêu thương thì
phục
vụ trong. Vâng, tất cả bốn chữ trong chiều hôm nay thứ năm tuần thánh, bốn chữ ấy mang tên là yêu thương và phục vụ. Nào anh chị em quạt sang cho người bên phải nha. Người bên phải là yêu thương, người bên trái là phục vụ. Khi nói thì mới quạt. Trời ơi, nói mới quạt chứ, nói sao làm vậy chứ nha. Bên phải là yêu thương, bên trái là phục vụ, nhớ không? Bên phải là
yêu thương,
bên trái là
phục vụ.
Yêu thương thì phải đi
phục vụ.
Yêu thương thì phải đi
phục vụ.
Mà phục vụ trong cho mượn cái, cảm ơn con. Rồi yêu thương thì đi mà phục vụ phải trong tất cả. Ngày hôm nay chỉ tóm lại trong bốn chữ yêu thương phục vụ, tóm lại trong bốn chữ thì mẹ Teresa lập dòng, và có một nữ tu kia đến xin vào trong dòng gặp mẹ. Mẹ nói theo quy luật ở đây, trước khi mà được nhận vào dòng thì con phải đi khám phá ra Chúa Giêsu hiện diện nơi những người đau khổ. Rồi khi nào con khám phá ra được thì con hãy đi vào trong dòng. Thế là cô ứng sinh ấy được mẹ sai đến cái nhà gọi là nhà hấp hối. Nhà hấp hối đó là căn nhà cho những người mà họ sắp chết, không ai chăm sóc, thì mẹ đưa về căn nhà hấp hối ấy để cho các nữ tu chăm sóc những người bệnh ấy trước khi họ chút hơi thở cuối cùng. Thì mẹ Teresa sai nữ tu ấy đi và nói rằng con hãy đến nhà hấp hối, con chăm sóc những người bệnh. Khi nào con sờ chạm được Chúa ở đó thì con vào đây con đi tu. Sau một thời gian, cô ấy quay trở về nói con muốn dâng hiến đời con cho Chúa. Bảo hôm rồi mẹ sai con đến nhà hấp hối, con đã gặp được cái gì? Bảo hôm đó con đến, vừa mới vào trong nhà hấp hối thì con gặp được một nữ tu, mấy nữ tu đang khênh một cái người đàn ông bị rớt xuống sình. Ông ấy đau bệnh và ông té ngã xuống sình. Rồi người ta vớt ông ấy lên đưa vào trong nhà hấp hối, và con đã ở đó, con lau chùi từng cái bùn hôi thối dính trên người ông ấy và con chăm sóc cho ông ấy suốt một tuần lễ. Và một tuần lễ ấy con đã sờ chạm được Chúa Giêsu. Khi con lau những vết bùn trên mặt người ấy, con đã nhận ra rằng con đang lau mặt Chúa. Khi con ngửi những cái mùi hôi thối từ cái thân xác ốm đau bệnh tật dơ dáy của người ấy, con thấy rằng con đang được ngửi thấy mùi của lòng thương xót. Và hôm nay con quay trở về, xin cho con được tiếp tục đời sống dâng hiến của con, phục vụ trong yêu thương. Và mẹ nói rằng con đã chạm được Chúa Giêsu Thánh Thể chưa? Vâng, thưa mẹ, con đã đụng chạm được Chúa Giêsu Thánh Thể khi con đụng chạm những con người khốn cùng nhất trong xã hội, những con người ốm đau, bệnh tật, nghèo đói mà không ai chăm sóc thì mẹ Teresa đưa về chăm sóc. Và những người nữ tu ấy phải làm sao khi mình chăm sóc những người nghèo khổ, bệnh tật ấy, là mình phải cảm nhận được mình đụng chạm được Chúa Giêsu Thánh Thể. Thưa anh chị em, yêu thương thì phải đi phục vụ, mà phục vụ thì phải phục vụ trong tinh thần yêu thương, chứ không phải phục vụ để mà được tiếng, chứ không phải phục vụ để mà được danh, không phải phục vụ để mà được lợi. Mà yêu thương thì phải thành hành động là phục vụ. Gioan bảo rằng anh em đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng trái tim và việc làm. Chiều hôm nay tại giáo điểm tin mừng chúng ta, thưa anh chị em, anh chị em nhìn lên trên cung thánh đây, anh chị em thấy một rừng gì? Một rừng gì? Quà. Một rừng quà. Chưa hết đâu, còn ở bên trong kho, vì lý do là không còn chỗ để. Một rừng quà này chúng tôi sẽ rửa chân và tặng quà cho những đối tượng. Thứ nhất là những người ngồi xe lăn, những người khuyết tật. Xin mời những anh chị em ấy giơ tay cao lên cho chúng tôi. Chúng tôi được hân hạnh đón tiếp những anh chị em ngồi xe lăn khuyết tật. Giơ cao tay lên, giơ cao tay lên, vẫy 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 vẫy, giơ cao tay lên, vẫy lên. Chúng tôi được hân hạnh đón tiếp là 157 anh chị em ngồi xe lăn và những người khuyết tật. Anh chị em giơ tay cao lên, cao lên, cao lên, cao lên. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta đón tiếp những anh chị em ấy. Chiều hôm nay chúng tôi thực hiện lệnh truyền của Chúa là như Thầy đã rửa chân cho các con cũng phải rửa chân cho nhau. Chúng tôi sẽ rửa chân cho 157 các anh chị em ngồi xe lăn, những anh chị em khuyết tật đó, và tặng những món quà cho anh chị em. Món quà này là món quà mà trong tuần thánh từ Chủ nhật lễ lá cho đến ngày hôm nay chúng ta đã đóng góp, đã chia sẻ với nhau, đặc biệt là các em thiếu nhi đem những con heo mà chúng tôi mới giết ngày hôm tuần trước, mấy hôm trước lại giết heo suốt 40 ngày chay thánh, chủ đề là xin cho con một chỗ. thì mọi người đã đóng góp cho con như con và các em thiếu nhi đã đóng góp như con heo, đặc biệt là từ ngày Chủ nhật lễ lá cho đến 3 ngày tĩnh tâm vừa qua, tĩnh tâm ngày thứ 2 là với đá, tĩnh tâm ngày thứ 3 tuần thánh là với trường ca lòng thương xót, và tĩnh tâm ngày thứ 4 tuần thánh là với nón lá. Đá, trường ca, nón lá. Mỗi ngày, ngày đầu tiên là chúng tôi phát 20.000 viên đá, tức là mỗi người được 20 viên. Và ngày thứ 3 tuần thánh là chúng tôi phát 10.000 cái giải lụa màu tím để anh chị em thực hiện trường ca lòng thương xót. Và ngày thứ 4 tuần thánh hôm qua là chúng tôi gửi tặng 10.000 cái nón cho anh chị em đến đây tham dự. Và bù lại là anh chị em đóng góp để có những phần quà chiều ngày hôm nay. Mà ý nghĩa của thứ 5 tuần thánh phụng vụ mời gọi chúng ta thể hiện tinh thần bác ái ấy. Có thể là trong phần dâng của lễ là dâng những món quà để làm việc bác ái. Trong khi đó chúng ta đã làm trước rồi. Và chúng ta dâng những món quà này lên cho Chúa qua việc chúng ta trao tặng cho những người khuyết tật, những người ngồi xe lăn. Bên cạnh đó chúng tôi được hân hạnh đón tiếp 47 chị em đang mang thai. Xin mời các chị ấy giơ tay lên. Vẫy tay. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng và chúc mừng. Cái ông kia lại giơ tay là thế nào không? Chúng tôi đang là nói là chúng tôi đón tiếp là chào mừng các người làm vợ và sắp được cái vinh dự làm mẹ, hoặc là có những người làm mẹ rồi và chúng ta sắp lại đón tiếp thêm một thành viên nữa. Và mỗi người khi mang thai một bé ở trong bụng của mình là các chị, các em đang kêu mang Giê-xu, đang kêu mang Giê-xu thánh thể ở trong cung lòng của mình, như mẹ Maria kêu mang Giê-xu như vậy. Cho nên chúng tôi sẽ rửa chân cho các chị và tặng quà cho các chị để chúc mừng các chị sắp được lãnh nhận thiên chức làm mẹ, để cầu nguyện cho những Giê-xu mà các chị đang kêu mang. Các chị là những người mẹ, các chị là những cung lòng của người mẹ đang kêu mang Giê-xu. Và mỗi người anh chị em mình cũng là những cung thánh, cũng là những nhà tạm mà Chúa Giê-xu thánh thể chiều hôm nay khi Ngài lập bí tích thánh thể, Ngài nói rằng hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình thầy. Thì mỗi một người chúng ta cũng trở thành một nhà tạm để Chúa Giê-xu thánh thể đến ngự ở trong cung lòng của anh chị em. Đó là cái vinh phúc, đó là cái diễm phúc mà không phải ai cũng có thể có được chuyện đó đâu. Nhưng chị em không phải công giáo, nhưng chị em tôn giáo bạn, như người ngoại đạo chưa được đón nhận cái diễm phúc này, phải qua bí tích rửa tội, trở thành con của Chúa, trở nên một chi thể trong thân mình mầu nhiệm với Đức Giê-xu thì mới được thông phần đó. Thông phần là cùng được ăn một bánh, cùng uống chung một chén, tức là được đón nhận mình máu Chúa Giê-xu để ta và Chúa nên một, như người mẹ và đứa bé mà các chị đang kêu mang, hai mẹ con đã trở thành một. Vì đứa bé trong cung dạ của các chị đang sống là nhờ các chị, đúng không? Tất cả những sức sống, sự sống của các chị là truyền cho đứa bé đó. Vậy thì Đức Giê-xu thánh thể cũng vậy. Khi mà Ngài ngự trong cung lòng của chúng ta, khi mình rước lấy Chúa Giê-xu thánh thể, thì sức sống của Chúa như là người mẹ truyền sang cho chúng ta sức sống thần linh đó, lương thực thần linh đó, để thánh thể của Chúa trở thành một cái sức mạnh, trở thành một cái sức sống, trở thành một nguồn sống cho chúng ta được nên một với Chúa, và chúng ta được nên một với nhau. Sức mạnh của thánh thể làm cho anh chị em vượt qua được những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống, nhất là những cám dỗ, nhất là quyền lực của ma quỷ sự dữ luôn khống chế con người anh chị em. Nó muốn đuổi Chúa Giê-xu thánh thể ra khỏi nhà tạm, ra khỏi cung lòng của anh chị em. Anh chị em bám chặt lấy Chúa khi mà mình tin chắc chắn rằng là tôi đón nhận một người khác là tôi đón nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi chăm sóc người khác là tôi chăm sóc Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi tôi rửa chân cho những anh chị em khuyết tật, các chị có thai, rồi những người ngồi xe lăn, là tôi xác tín rằng tôi đang rửa chân cho chính Chúa Giêsu. Chúa dạy chúng tôi rằng như Thầy đã rửa chân cho các con cũng phải rửa chân cho nhau. Ta thấy một hình ảnh một Thiên Chúa mà quỳ xuống rửa chân cho người tôi tớ của mình. Một ông chủ mà cúi xuống rửa chân cho người làm công. Một sư phụ mà cúi xuống rửa chân cho đệ tử. Một Thiên Chúa mà cúi xuống rửa chân cho con người. Mà con người ấy có tốt lành gì không? Trả lời, con người ấy có tốt lành gì không? Con người ấy có đạo đức thánh thiện gì không? Chính những con người ấy, lát nữa đây, người thì bán Chúa, người thì chối Chúa, người thì bỏ Chúa, vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương và yêu thương đến cùng. Ta nghe lời của Chúa nói rõ ràng. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Em chị em cầm cái quạt lên. Chúa yêu thương những kẻ còn thuộc về Ngài mà đang ở trần gian, và Ngài yêu thương họ. Chúng con là những người đang còn ở lại trần gian, đến với lòng thương xót Chúa, Chúa cũng yêu thương chúng con. Cho dù chúng con là người tội lỗi, yếu đuối, yếu hèn như thế nào đi chăng nữa, Chúa vẫn yêu thương chúng con và yêu. Cho dù mọi người không còn yêu thương chúng con, mọi người bỏ rơi chúng con, mọi người khinh chê chúng con, nhưng Chúa vẫn cứ yêu thương chúng con và yêu thương. Ta thấy cái chữ đó sướng lắm. Ở trên cuộc đời này có ai yêu thương chúng ta đến cùng không? Không đâu. Có khi chính những người mẹ còn bỏ đứa con của mình, có không? Nhiều người mẹ đã phá thai bỏ đứa con của mình. Có khi hai vợ chồng thề non hẹn biển, sống chết với nhau, dưới lòng chung thủy với nhau mãi cho đến trọn đời, nhưng mà đã đến cùng chưa? Chưa. Có khi lại gãy gánh giữa đường. Đường anh đi, đường em đi. Rồi những người đi tu như chúng tôi cũng vậy, thề non hẹn biển với Chúa, nhưng mà có chắc rằng những linh mục tu sĩ chúng tôi trung thành yêu thương Chúa đến cùng không? Không chắc. Vẫn có những người gãy gánh giữa đường. Cho nên chúng ta còn là những người lữ khách, như anh chị em đã coi trong trường ca lòng thương xót Chúa, là người lữ khách, là người hành hương. Chúng ta đang trên đường hành hương, cho nên cần phải có lương thực bổ dưỡng. Như người dân Do Thái đi trong hoang địa, họ đói, họ khát, thì Chúa cho họ ăn manna, Chúa cho ăn uống nước, Chúa cho ăn thịt chim cút. Còn ngày hôm nay chúng ta không phải là uống nước, không phải là ăn manna, nhưng mà là được uống chính máu Chúa và ăn chính mình Chúa. Thịt máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ thứ đi về nhà Cha. Đấy thưa anh chị em, mà nếu anh chị em xác tín được như vậy, thì giáo điểm tin mừng này, mỗi ngày anh chị em đến đây tham dự thánh lễ, và mỗi ngày chúng tôi vẫn kêu gọi anh chị em là thực hành lòng thương xót và loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì bí tích thánh thể là đỉnh cao của lòng thương xót. Người ta chỉ quỳ gối xuống trước người có quyền có thế, đúng không? Để mong có lợi cho họ, đúng không? Và người ta chỉ quỳ trước người mà người ta yêu thương để người ta cầu hôn với người đó, có không? Ví dụ như là có cô nào đó, thấy không, đẹp, mà anh nào muốn cầu hôn thì anh ấy quỳ xuống hôn tay người đẹp. Quỳ xuống hôn tay người đẹp để mong người đẹp thương đến mình, nhận lời cầu hôn của mình. Còn Thiên Chúa của chúng ta quỳ xuống rửa chân cho chúng ta, Ngài có được lợi gì từ chúng ta không? Ngài có được may mắn hay là may lành gì chúng ta cho Ngài không? Ngài cũng có được là tình yêu của chúng ta trao ban cho Ngài không? Ngài là Thiên Chúa đầy đủ, Ngài là tình yêu rồi, Ngài không cần bất cứ cái gì cả. Nhưng vì Ngài là tình yêu cho nên Ngài muốn diễn tả cái tình yêu đó ra bằng việc phục vụ. Mà cái việc phục vụ ý nghĩa nhất, cao đẹp nhất là quỳ xuống mà rửa chân cho con người. Việc phục vụ cao nhất, đẹp nhất là hiến dâng mạng sống đấy cho con người, chết trên thập giá để đền thay tội lỗi cho con người. Việc phục vụ ấy cao đẹp nhất là trao luôn chính thân mình đấy cho người ta. Ăn đi, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Đấy thưa anh chị em, đó là việc phục vụ. Vì vậy mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong thánh lễ tịch ly này, tại giáo điểm tin mừng này, cái hình ảnh đẹp nhất mà Chúa mời gọi chúng ta thực hiện đó là phục vụ trong yêu thương. Và nhìn nhận rằng, xác tín rằng, khi tôi phục vụ những người nghèo nhất, những người đau khổ nhất, những người bệnh hoạn nhất, những người kém cỏi nhất, là tôi phục vụ chính Chúa. Và khi tôi phục vụ chính Chúa thì Chúa nói, thầy ở đâu các con sẽ được ở đó với thầy, không mất đi đâu mà sợ. Chúa làm cái việc đó hoàn toàn vì yêu thương con người, chứ không vì tính toán hơn thiệt phải được lợi lộc gì cả. Vậy thì khi anh chị em mình đến với giao điểm tin mừng, khi anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, lãnh nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa rồi, lãnh nhận cho không biếu không rồi, thì anh chị em đi về cũng hãy đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót ấy, và hãy thực hành lòng thương xót ấy bằng hành động dấn thân để mà phục vụ lẫn nhau trong gia đình, trong xóm đạo, trong bất cứ nơi nào mà Chúa mời gọi chúng ta đến. Đây, xin phép được đọc cho anh chị em những lá thư mà người ta đã nhận được từ lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, đây là một người từ bên Mỹ. Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Hà, Tân Tổng ở Mỹ. Con được người bạn cho một cái máy 300 bài giảng của cha. Con mở máy cho mẹ con nghe suốt ngày đêm. Mẹ con đã 90 tuổi rồi, chân mẹ sưng to, đi đứng khó khăn. Nhờ nghe cái máy được mấy ngày thì chân mẹ con đã hết sưng. Amen. Thì cao kinh quạt lên. Amen. Còn về phần con, đau lưng hơn 10 năm, không nằm được trên giường, chỉ nằm dưới sàn nhà. Mỗi lần đau phải đi bệnh viện. Con có gửi thư xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nay lưng của con đã hết đau rồi. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin Chúa mẹ ban cho cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe. Amen. Đây là một lá thư thứ hai. Con là Anna Nguyễn Thị Thủy, giáo sứ Hòa Khê, giáo phận Hà Nội. Mẹ con 30 năm sống xa Chúa. Mẹ con vẫn đi lễ nhưng không xưng tội. Bắt đầu từ năm ngoái, con cho mẹ nghe đài lòng thương xót của cha. Khoảng chừng mấy tháng sau, con lại nhắn tin cho cha. Và mấy ngày sau, mẹ con đã đi xưng tội. Sau 30 năm sống xa Chúa, con mừng lắm cha ơi. Amen. Còn về phần con, bẩm sinh là con không có hậu môn. Con đã phẫu thuật 5 lần nhưng không khỏe. Hiện nay con vẫn đang đi hậu môn nhân tạo ở bụng. Bụng con do bị ốm nôn ra cho nên nó chảy ra to bằng cổ tay và dài bằng một gang tay trong suốt 13 năm nay mà chưa bao giờ nó chịu thụt vào cả. Chúng ta thấy khổ, khủng khiếp. Không có hậu môn mà làm hậu môn nhân tạo, rồi khi mà cố bị nôn ra thì cái hậu môn nhân tạo nó lòi ra mà nó không chịu thụt vô suốt 13 năm. Nếu có tiền thì con phải đi phẫu thuật để bác sĩ cho nó bớt vào. Nhưng con không có tiền nên con để mặc kệ nó. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, con vào giáo điểm tin mừng. và được cha đặt tay lên đầu con 3 lần. Sau đó về con đọc kinh cầu nguyện. Đến ngày 5 tháng 9 năm 2018 thì sáng ra con ngủ dậy, ruột con nó thụt vào lúc nào con không biết, chỉ còn lại bằng một đốt ngón tay mà thôi. Tới tận ngày 14 tháng 4 năm 2019 là hôm nay, nó vẫn như vậy, không bị phùng to lên nữa. Trước kia ruột con rất hay bị chảy máu, mỗi lần đau như thế con không làm gì được. Nhưng giờ đây ruột con không bị chảy máu lần nào nữa. Con vào trong cha về 6 tháng, con tăng từ 14-16 cân lên 53 cân trong vòng 6 tháng. Lúc trước kia con sống con hay bất hạnh đời và không biết bao lần con đã muốn tự tử. Nhưng lòng thương xót Chúa đã chữa lành cho con cả bệnh thể xác lẫn tâm hồn. Bây giờ con còn bị bệnh yếu bíu cổ nữa thôi, nhưng con không uất hận cuộc đời nữa. Và con nhận ra hồng ân Chúa ban cho con thật quá lớn lao. Con không biết chữ, con phải nhờ em ở phòng trọ viết giúp con, vì con muốn làm chứng cho Chúa. Mong cha và cộng của đoàn cầu nguyện cho mẹ con của con sớm có một căn nhà nho nhỏ để ở. Cha ơi, bệnh tâm hồn của con không có thuốc nào có thể chữa được, vậy mà Chúa đã chữa lành cho con. Cảm tạ hồng ân Chúa đã ban xuống cho con thật quá kỳ diệu. Xin Chúa cho con xin một chỗ trong trái tim nhân hậu và đầy lòng thương xót của Chúa. Con Anna Nguyễn Thị Thủy. Amen. Amen. Thưa anh chị em, đọc những lá thư đó mình thấy các bà các chị thấy thế nào? Mình còn hạnh phúc hơn họ nhiều lắm, đúng không? Mình còn được Chúa thương yêu mình nhiều lắm. Cho nên một chút đau bệnh, một chút đau bệnh, một chút khó khăn có là gì đâu thưa anh chị em. Con là Maria Nguyễn Thị Lẫy, 78 tuổi, con ở giáo phận Hải Phòng. Con đã được Chúa cứu chữa đến ngày nay. Con bị bệnh ung thư dạ dày 21 năm rồi, bị mổ 6 lần, 2 lần máu nhồi lên não, 3 lần bệnh viện trả về để lo hậu sự, và cũng được 3 cha xứ xức dầu cho con. Con bị di căn ra toàn bộ nội tạng và các xương khớp của con rồi. Gần 1 năm con phải đi bằng nạng, đi lại rất khó khăn. Đến tháng 12 năm 2017, con nghe đài 500 bài giảng của cha. Từ bệnh viện Trung ương Hà Nội có người cho con. Con dẫn một đứa cháu gái nội của con, cháu bị chất độc màu da cam do chiến tranh để lại. Cháu lại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha ơi, con là người đạo gốc nhưng con lại lấy chồng ngoại đạo. 12 năm sau con mới được phép tha. Con đã đến với lòng thương xót Chúa, lần này là lần thứ 3 rồi. Con đã được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến nay con đã được khỏi 90% rồi. Vậy con viết thư này để cảm tạ Chúa. Chúa là vô địch, Chúa là tất cả của đời con. Nếu không có Chúa thì con đã chết từ lâu rồi. Con Nguyễn Thị Lẫy, Hải Phòng, 78 tuổi. Amen. Amen. Thưa anh chị em, còn nhiều người nữa, họ viết thư cho chúng tôi để cảm tạ lòng thương xót của Chúa. Đây là một lá thư. Con tên là Nguyễn Thanh Huyền, 44 tuổi, đang sinh sống tại Ba Lan. Con là người ngoại đạo. Con được biết đến cha và giáo điểm tin mừng qua một người bạn công giáo đang sống tại Mỹ. Từ đó con thường xuyên nghe các bài giảng của cha về lòng thương xót Chúa. Thật là tuyệt vời và kỳ diệu lòng Chúa thương xót. Từng lời giảng của cha in sâu vào tâm trí con và con đã học được nhiều điều bổ ích. Đặc biệt cha đã mang Chúa đến với những người bất hạnh, kém may mắn, đang cần lòng thương xót của Chúa, trong đó có con. Con không may mắc phải căn bệnh thoái hóa võng mạc 4 năm nay, thị lực rất kém, nhìn không rõ và đặc biệt là không đọc được chữ. Khó khăn lắm con mới viết được vài dòng gửi cho cha đây. Con đã chạy chữa khắp nơi nhưng các bác sĩ đều bó tay. Mới đây con còn phát hiện ra ung thư vú giai đoạn đầu. Hoàn cảnh con rất khó khăn, con trai còn nhỏ. Thưa cha, con biết cha mỗi ngày nhận được hàng ngàn tin nhắn và email. Nhưng xin cha hãy đọc tin nhắn của con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được một chỗ trong lòng thương xót của Chúa. để Chúa ban ơn chữa lành bệnh cho con. Con chỉ biết tin tưởng và phó thác vào Chúa. Mọi sự của con là của Chúa. Mọi sự của Chúa là của con. Con Nguyễn Thanh Huyền từ đất nước Ba Lan. Amen. Amen. Kính thưa Cha, con là kẻ tội lỗi không đáng được làm con cái Chúa. Con đã bỏ Chúa hơn 40 năm để chạy theo tiền tài danh vọng, xa vào cạm bẫy của ma quỷ. Nó đã khiến con mất phương hướng, gây nên nhiều tội lỗi. Tội trọng nhất là tội giết người. Con đã giết hại vợ con 19 năm trước. Cho đến nay con luôn dằn vặt ăn năn và oán trách hành động bỉ ổi của con vô cùng. 3 năm sau khi được ra khỏi tù, con đã gặp Cha và xưng tội. Từ đó con đi lễ thường xuyên cho đến nay. Cho đến mùa chay vừa rồi, tình cờ được gặp Cha trên YouTube giáo điểm tin mừng. Nghe Cha giảng về lòng thương xót Chúa và những người làm chứng cho Chúa đã khiến con tỉnh thức từ trong cơn mê. Suốt một tuần lễ con say sưa xem Cha giảng và những nhân chứng. Con xúc động vô cùng, nước mắt cứ tuôn trào. Con đã khóc, khóc vì lòng quảng đại bao dung và đầy lòng thương xót Chúa đối với con người tội lỗi như con. Con đã khóc vì vui mừng, vì con vẫn có người Cha nhân hậu giang tay chờ con trở về. Cũng từ đây con cảm thấy trong người nhẹ nhõm, đã trút bỏ được gánh nặng của mặc cảm tội lỗi. Như Cha đã giảng là Chúa đã tha rồi mà sao con cứ giữ tội đó lại như thế. Thật đúng vậy thưa Cha. 19 năm trước đây khi xưng tội xong, con đi lễ đều đặn. Con tưởng rằng đi lễ là giữ đạo cho khỏi xa trước cám dỗ. Nhưng nay được nghe Cha giảng về lòng thương xót Chúa, con mới thấm thía vô cùng. Mới biết trước đây con hiểu về Chúa quá nông cạn và hời hợt. Con tự nhủ và hứa với Chúa là từ nay con không chỉ giữ đạo, nhưng phải đem lời Chúa đến cho mọi người, nhất là lòng thương xót Chúa. Xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được vững đức tin. Con mong được về giáo điểm tin mừng để tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban cho con, cho Cha nhiều sức khỏe để dẫn dắt đàn chiên về với Chúa. Con tín thác vào Chúa. Con Du Xe Bao Ninh Chữ, 69 tuổi, ở bên Đức Quốc. Amen. 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 Đấy thưa anh chị em, chúng ta nghe những lời chứng của những người từ Việt Nam, từ Ba Lan, từ Đức Quốc. Và hôm nay ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta cũng đón nhận những niềm vui, đồng thời cũng đón nhận những hung tin. Đó là nhà thờ Đức Bà Paris đã bị hỏa hoạn, thiêu sụp mất phần lớn, nhất là cái ngọn tháp cao và cái mái nhà chính. Một người bạn chia sẻ với chúng ta điều này. Con chào Cha. Mấy ngày nay thế giới đang hướng lòng về nhà thờ Đức Bà Paris ở bên Pháp, mà sao lòng con xót xa quá Cha ơi. Anh chị em có nghe tin đó không? Con chỉ là đứa nghèo hèn, cũng mong được một lần hành hương đến những nơi di tích thánh thiêng. Khi nghe biết về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris, con cũng đau lắm vì thấy nhà Chúa bị chìm trong biển lửa. Tuy nhiên con càng đau hơn khi nghĩ về đền thờ Chúa trong tâm hồn mình. Thưa anh chị em, nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng cách đây 850 năm, là một di tích lịch sử, là một niềm hãnh diện của những người Công giáo ở Pháp cũng như trên toàn thế giới, là một biểu tượng của Giáo hội Mẹ Pháp. Tôi cũng được cái vinh dự đến đó là 3 lần, được đi vào tham quan cầu nguyện ở trong ngôi nhà thờ đó. Nhưng khi nghe tin ngôi nhà thờ Paris ở bên Pháp bị thiêu rụi, chúng tôi đã kêu gọi cộng đoàn giáo điểm tin mừng cầu nguyện ngay trong 3 ngày tĩnh tâm, thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh. Và hôm nay nhận được một cái tin này, chúng ta thấy được rằng là anh chị em mình đã trưởng thành rất nhiều. Chúng ta không dừng lại ở những cảm tình, ngôi nhà vật chất. Chúng ta không dừng lại ở những cảm xúc, một di tích lịch sử bị phá hủy. Chúng ta không dừng lại ở những cái khóc lóc vì đã bị mất những cái di tích, những cái giá trị quý báu. Nhưng từ đó mỗi người mới suy lại là cái điều quan trọng hơn cả việc cháy nhà thờ Paris, đó là đền thờ Chúa trong tâm hồn mình. Phần con hèn kém và tội lỗi nhiều, tuy không phạm tội công khai nhưng tâm hồn con trống rỗng và cô đơn lắm. Con chỉ mang danh là Kitô hữu, là một kẻ đạo đức giả mà thôi. Nhà Chúa trong tim con đang bị tàn phá từng ngày. Nhà Chúa trong tim con đang bị tàn phá từng ngày. Con cảm nhận được điều đó, nhưng con yếu đuối quá, sức con hèn kém, nên nhiều lúc chiều theo sự dữ, tự đốt cháy đi đền thờ tâm hồn mình. Cho tới bây giờ người ta vẫn chưa biết nguyên do tại sao mà nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy như thế. Nhưng mỗi người chúng ta lại biết rằng là đền thờ tâm hồn mình do mình tự đốt cháy cái đền thờ tâm hồn của mình. Con muốn làm lại cuộc đời mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Con đang ở một mình, chẳng có ai muốn nghe và hiểu con. Trong mắt mọi người, con là người chuẩn mực, cuộc sống ổn định. Nhưng tâm hồn con buồn sầu lắm. Con không muốn đeo chiếc mặt nạ này nữa. Con chỉ là một kẻ giả hình mà thôi. Vâng, thưa cha, hôm nay bắt đầu tam nhật vượt qua rồi. Con sợ lắm, sợ rằng sẽ lại như những năm trước. Con cũng đi lễ đầy đủ, nhưng chỉ là hình thức thôi. Chứ trong lòng con chẳng hề đón nhận được hồng ân phục sinh. Cha ơi, mọi người đều xót xa và cùng nhau góp sức xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris. Xin cha cũng thương mà góp thêm lời cầu nguyện. Hằng ngày con vẫn nghe bài giảng của cha và được đánh động rất nhiều. Con ước mong cũng được góp sức bé mọn này để làm tông đồ phục vụ Chúa. Nhưng con đang gặp bế tắc và vật lộn với cái tôi của chính mình. Cái trở ngại nhất là cái tôi của chính mình. Con cần cố gắng hơn nữa để cùng Chúa thực hiện cuộc vượt qua này, vượt qua cái tôi của mình. Và mỗi người chúng ta cầu nguyện để trong tam nhật vượt qua này, mỗi người vượt qua được cái tôi của mình, vượt qua được cái tôi của mình, cái tôi ích kỷ, cái tôi kiêu ngạo, cái tôi hợm hĩnh, cái tôi giả hình, cái tôi giả mạo, cái tôi ham hố. Mỗi người cầu nguyện làm sao đã qua 3 ngày tĩnh tâm rồi, bây giờ bước vào tam nhật thánh tại giáo điểm tin mừng này, xin Chúa cho chúng ta được vượt qua cái tôi đó bằng chiều hôm nay với nghi lễ rửa chân, với chầu thánh thể. Chiều ngày mai 3 giờ chúng ta vác thánh giá đi 14 chặng đàng thánh giá với dải lụa đỏ và trắng trên tay. Chúng ta viếng 14 chặng đàng thánh giá lòng Chúa thương xót, đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Rồi chúng ta 6 giờ rưỡi chiều chúng ta cùng được coi lại bộ phim cuộc khổ nạn của Chúa, những giây phút cuối cùng của Chúa để hiệp thông với đau khổ của Chúa. Rồi chiều ngày thứ bảy mỗi người nhận được một cây nến với một cây chuông. 12.000 cây nến ấy được đốt sáng lên để chúng ta nói lên rằng chúng ta sẽ được vượt qua cái tôi của mình trong đêm vọng phục sinh. Thực hiện ở đây lúc 6 giờ chiều ngày thứ bảy. Mời các bạn và anh chị em đến tham dự để cùng nhau chúng ta cầu nguyện cho nhau vượt qua được cái tôi của mình. Thưa anh chị em, đó là cái tâm tình mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Và giờ đây không chỉ nói nhưng mà phải biến thành hành động. Chúng tôi chiều hôm nay xin được gửi tặng 10 chiếc xà lan lòng thương xót Chúa đến cho những anh chị em cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin mời những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn mà không có điều kiện để có chiếc xà lan, từ em thiếu nhi cho đến những anh em lớn tuổi. Xin mời các ông canh cùng tiến lên đây. Vâng, mời ba ông, bốn ông. Ông đi được không? Con ngồi đi. Xà lan luôn à? Con cũng nhận xà lan luôn. Rồi con ra ngoài đầu đấy. Con bế ra ngoài đầu đi con. Rồi xin mời bốn ông lên đây. Rồi mời bốn ông đứng chiếc cùng từ cạnh. 1, 2, 3. Bốn ông. Thưa anh chị em, trong số những người nhận chiếc xà lan này có 4 người anh em của chúng ta là những người đã mất đi một phần thân thể. Ông cho biết ông tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, Trần Văn Minh.
Bao nhiêu tuổi?
69 tuổi.
Trần Văn Minh, 69 tuổi, ông bị thương là mất phần nào thân thể?
Dạ, tôi bị đi lính.
Hả?
Đi lính.
Vâng, ông bị mất chân...
Chân trái.
Vâng, ông 69 tuổi, bị mất chân trái bao nhiêu năm rồi ông?
Dạ, 57.
Bao nhiêu năm rồi?
Năm 72. Không?
Vâng, từ năm 72, ông đã bị mất cái chân. Và hôm nay, Cộng đoàn Thương Xót Chúa xin trao tặng cho ông chiếc xe lăn lòng Thương Xót Chúa.
Ông ngồi liền.
Rồi, còn ông, xin ông cho biết ông tên gì?
Trần Vĩnh Ngọc.
Trần Vĩnh Ngọc, ông có đạo không ạ?
Không.
Còn ông có đạo không?
Dạ không.
Không, ông bị mất phần thân thể nào?
Bị tật hồi nhỏ.
Bị khuyết tật từ nhỏ, ông bao nhiêu tuổi rồi?
59 tuổi.
59 tuổi, còn ông?
Nguyễn Tuấn Mỹ.
Ông đạo gì?
70 tuổi.
Ông đạo gì?
Không có đạo đâu.
Đạo Phật, rồi ông bị gì?
Chân 568.
Vâng, bị cưa mấy chân?
Một chân 568.
Vâng, ông bị cưa chân trái. Vâng, từ năm 1968. Còn ông?
Con tên là Nguyễn Văn Hiệp, cha.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 65 tuổi.
Ông bị mất phần thân thể nào?
Dạ, con mất cái chân phải.
Rồi, ông bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con mất năm 1974.
1974, ông là người có đạo không ạ?
Dạ, con người ngoại đạo, cha.
Vâng, bốn người đều ngoại đạo, còn ông?
Tên là Lý Du.
Lý Du, ông bao nhiêu tuổi?
À, 65 tuổi.
Ông bị mất phần thân thể nào?
Phần chân phải.
Vâng, mất chân phải từ năm bao nhiêu?
Năm 73.
73, ông bị từ người đạo gì?
À, đạo Phật.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng năm người anh em của chúng ta. Đều là những người ngoại đạo, đều là những người đạo Phật, đều mất một phần thân thể, người thì mất chân trái, người thì mất chân phải. Những người bị từ năm 68, năm 72, năm 74, còn ông?
Dạ, con Trần Đình Tổng là sinh năm 48. Dạ, 48 là năm nay là 72 rồi.
72 tuổi, ông bị mất phần thân thể nào?
Dạ, Hà Lào, năm 71, Hà Lào.
Ông bị mất phần thân thể nào?
Dạ, trên chân phải ở trên đầu gối.
Vâng, dạ. Ông bị nặng từ năm 1971 mất một cái chân phải. Ông là người đạo?
Dạ, không có, con không có theo đạo nào hết.
Vâng, cũng không theo đạo nào hết. Chúng ta một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Và ở đây còn lại là những anh chị em đã khuyết tật đang ngồi trên những chiếc lăn mà chúng tôi không thể giới thiệu hết được. Và xin mời các thầy, chúng ta anh em thiện nguyện, chúng ta gửi tặng cho mỗi người một phần quà để anh chị em đi ra rồi chúng ta sẽ có mấy xe lăn. Mời các ông lại ngồi trên chiếc lăn của các ông. Rồi xin mời các anh em thiện nguyện gửi tặng một phần quà cho em đầu tiên để cho em đi ra luôn. Rồi xin mời. Quay ngang ra, đừng có quay lưng xuống, quay ngang. Rồi, xin mời. Chúng ta thấy rằng đây là hình ảnh của những con người đang rất cần được lòng thương xót của Chúa. Gửi tặng cho bà nha, món quà của lòng thương xót Chúa. Rồi, đây, gửi tặng cho ông. Rồi, gửi tặng cho bé. Bé mấy tuổi con?
Dạ thưa cha, con 8 tuổi.
Con bị bệnh gì?
Con yếu chân.
Rồi con có đạo không? Con đạo gì?
Dạ.
Hả? Bé không có đạo cha.
Thưa anh chị em, hầu hết là những con người không có đạo họ đến đây, nhưng mà lòng thương xót Chúa không loại trừ bất cứ một ai. Đây, gửi tặng con món quà của lòng thương xót Chúa nha. Rồi con chuyển những chiếc xe này ra. Còn lại những năm người anh em này, chúng tôi cũng xin phép được gửi tặng cho các ông canh những món quà của lòng thương xót Chúa. Đây nha, đây là món quà của lòng thương xót Chúa với chiếc xà lan. Hôm nay ông có thể bỏ cái nạn đi được rồi, đúng không?
Dạ.
Vâng, không còn phải chống cái nạn nữa. Rồi, xin mời các anh đẩy chiếc xe này dùm cho cha ra, cho ông ra ngoài dùm cha. Rồi, xin mời gửi tặng ông món quà của lòng thương xót Chúa. Và xin mời thầy gửi tặng cho ông và anh em thiện nguyện và gửi tặng cho ông còn lại những món quà của lòng thương xót Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây là những chiếc xe lăn xin được trải tặng đến tất cả những anh chị em con cái của lòng thương xót Chúa, dù họ là người không có đạo. Nhưng như chúng ta đã nói là ngày hôm nay Chúa mời gọi anh chị em mình thực hiện là dưới đăng phục vụ trong yêu thương. Và xin mời anh chị em cho những người ngồi xe lăn ở phía hàng rào sắt nhà thờ cho ta lùi xuống luôn. Vâng, sắt nhà thờ lùi xuống để thực hiện nghi lễ rửa chân. Giờ đây chúng tôi sẽ rửa chân cho tất cả những anh chị em ngồi xe lăn và cho những người phụ nữ có thai, để ước mong rằng lòng thương xót của Chúa qua hành động mà chúng tôi thực hiện theo lệnh truyền của Chúa sẽ là những lời mời gọi mọi người con cái của lòng thương xót Chúa hãy dấn thân vì lòng thương xót Chúa mà dấn thân phục vụ trong vì lòng thương xót Chúa mà yêu thương thì phải đi. Trong lúc chúng tôi rửa chân và tặng quà, xin mời anh chị em cùng hiệp ý với cả đoàn, cùng hát, cùng suy niệm, cầu nguyện với chủ đề yêu thương và phục vụ.
Thank you. sáng mới. Anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy. Hai từ yêu thương cất lên từ môi miệng thật dễ dàng, nhưng sống yêu thương lại là một việc hoàn toàn khác. Đức Giêsu không chỉ trao ban chính thân mình để nuôi sống nhân loại, mà Ngài còn dạy cho chúng ta một bài học về tình yêu, một tình yêu nhân không, yêu và yêu đến cùng. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu như Thầy là yêu như thế nào? Yêu như Thầy là trở thành người môn tôi tớ phục vụ, là chấp nhận hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Hành động rửa chân là bằng chứng sống động cho một tình yêu vô cùng ấy. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đứng lên, cởi áo choàng, thắt lưng, lấy nước rửa chân cho từng tông đồ. Rửa chân là việc làm của người nô lệ dành cho ông chủ. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu đã đảo lộn vị trí khi tự mình làm những việc của người hầu hạ, và các tông đồ trở thành những ông chủ. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng trở thành những ông chủ khi để Ngài cúi xuống rửa chân. Ngài không chọn rửa đầu, rửa tay, Ngài chọn rửa đôi chân là bộ phận tiếp đất, bộ phận vương nhiều bụi bẩn và mồ hôi. Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Cũng giống như các tông đồ khi xưa, chúng ta ngỡ ngàng khi thấy người cao trọng hơn phục vụ mình, và càng khó chịu mỗi khi phải cúi xuống phục vụ người khác. Cũng vì thế, hành động phục vụ kẻ thấp hơn mình, nghèo hơn mình là một điều thật phi lý với ý nghĩ. Người như tôi mà lại rửa chân cho anh ta sao? Suy nghĩ trần tục khiến chúng ta gán cho việc phục vụ ấy một cái mác mang tên ngu ngốc và thấp hèn. Xin cho mỗi người chúng ta, qua việc tưởng niệm Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ hôm nay đây, thật sự ý thức rằng việc phục vụ cần xuất phát từ tình yêu, chứ không phải từ những tính toán thiệt hơn hay những sân si ích kỷ của trần gian. Để từ đó nhận ra sự cao trọng và thiêng liêng của việc phục vụ những người anh em quanh mình. Như chính Thầy đã nói, ai muốn là người cao trọng nhất thì phải là người rốt hết và làm đầy tớ phục vụ mọi người.
Yeah. đắng đo, không xem lời thua trước sau. Yêu thương dù buồn nguy khó, yên tâm chẳng nghĩ xa hơn. Yêu thương của xuân đã thương, tỏa lan bốn phương, này con biết cha.
Oh,
dùng nước đây, đôi tay giữa chân chúng con ơi gần ngài chi nữa, nay con làm cũng như thầy, con xem thầy là Chúa con mà thầy rửa chân từng người chúng con. Chân lý cho ai làm lỡ trên, yêu thương làm cho ngắm nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Những bệnh nhân, những người phụ nữ sắp làm mẹ, những người vô gia cư, những kẻ thất bại, những người đánh mất niềm tin và lẽ sống. Nhiều và nhiều những câu chuyện đời con xin dâng về cho Chúa. Con thật ngỡ ngàng khi nhìn Chúa cúi xuống rửa chân cho con. Dòng nước mát lạnh trên đôi chân con giờ đây, lạy Chúa, gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc ngập tràn trong con. Chúa ơi, những chông chênh cuộc đời, những đau khổ lo âu, những buồn tủi hận thù, những lần thất vọng đánh mất niềm tin, tất cả như vừa được gột rửa theo những vết bẩn trên đôi chân con. Con sẽ làm gì để xứng đáng với đôi chân được sạch, với một tâm hồn nhẹ nhõm hơn hoan. Lạy Chúa, là những người già neo đơn, xin cho con được sống quãng đời còn lại với lòng bao dung tha thứ, được quên đi những hờn trách người thân, để biết nhìn ra những điều tốt hơn mà con có thể làm, và mở lòng yêu thương cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời con. Là những bệnh nhân, xin cho con nhận ra ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con chọn một niềm phó thác để luôn bình an trước mọi quyết định của Chúa trên cuộc đời con. Xin cho những khiếm khuyết trên cơ thể con, những cơn đau do bệnh tật, những mặc cảm tự ti, hay cả những lúc thiếu trông cậy mà oán trách Chúa, tất cả được hòa vào nỗi cô đơn và đau đớn tột cùng chịu đựng trên cây thập giá năm xưa. Và Chúa ơi, con biết rằng cuộc đời mình không sống hoài sống phí. Cuộc đời con là sự hiệp thông với Chúa trong chính những khổ đau thân xác. Và nhờ yêu Chúa, yêu người, con thấy mình hạnh phúc, bình an. Là những người mẹ còn nhiều yếu đuối, xin cho con thêm lòng dũng cảm và một tình yêu bao la, biết hy sinh và quảng đại, biết liên lỉ cầu nguyện và yêu thương con cái bằng một tình yêu trọn vẹn. Con nguyện kết hiệp mật thiết với Chúa và sẵn sàng đón nhận một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cơ thể con. Xin hãy để tình yêu thương tiếp cho con lòng can đảm để chiến thắng những cơn đau và nỗi sợ hãi bên trong con. Là những người đánh mất niềm tin và lẽ sống, xin cho con tìm thấy lý tưởng đời mình trong tình yêu của Chúa, để từ đó thêm yêu cuộc đời. Xin cho con cũng biết tìm lẽ sống nơi những người quanh con và mở rộng lòng mình sống yêu thương. Chúa ơi, con hiểu rồi, yêu thương và giúp đỡ người khác chính là cách tốt nhất để gia tăng nghị lực cho chính con. Là những đứa con quy tụ nơi đây bên Chúa là cha nhân từ, xin cho con thực sự trở thành người môn đệ của Chúa, biết biến đổi đời mình bằng tình yêu. Nếu yêu Chúa mà không yêu người thì con chỉ là người môn đệ giả dối. Xin cho con thêm sức mạnh để từng ngày học yêu, yêu Chúa, yêu anh em và trở thành người môn đệ thật như lời Chúa đã nói. Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con hãy yêu thương nhau.
Chúa muôn đời cho con một nơi dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương Chúa, hy sinh mà hiến thân mình, hy sinh vì người dấu yêu, điều cả tâm thân chính nhờ. Chính thân mình yêu thương cần cần chi đắn đo, không xem lời thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngã tương, tòa lan bốn phương ngày con bia trao. Trăng mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy. Hai từ yêu thương cất lên từ môi miệng thật dễ dàng, nhưng sống yêu thương lại là một việc hoàn toàn khác. Đức Giêsu không chỉ trao ban chính thân mình để nuôi sống nhân loại, mà Ngài còn dạy chúng ta một bài học về tình yêu. Một tình yêu nhưng không yêu và yêu đến cùng. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu như Thầy là yêu như thế nào? Yêu như Thầy là trở thành người tôi tớ phục vụ, là chấp nhận hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Hành động rửa chân là bằng chứng sống động cho một tình yêu vô cùng ấy. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đứng lên, cởi áo choàng, thắt lưng, lấy nước rửa chân cho từng người. Rửa chân là việc làm của người nô lệ dành cho ông chủ. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu đã đảo lộn vị trí khi tự mình làm việc của người hầu hạ, và các tông đồ trở thành những ông chủ. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng trở thành những ông chủ khi để Ngài cúi xuống rửa chân. Ngài không chọn rửa đầu, rửa tay, Ngài chọn rửa đôi chân là bộ phận tiếp đất, bộ phận vương nhiều bụi bẩn và mồ hôi. Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Cũng giống như các tông đồ khi xưa, chúng ta ngỡ ngàng khi người cao trọng hơn phục vụ mình, và càng khó chịu mỗi khi cúi xuống phục vụ người khác. Cũng vì thế, hành động phục vụ kẻ thấp hơn mình, nghèo hơn mình là một điều thật phi lý với ý nghĩ. Người như tôi mà lại đi phục vụ anh ta sai? Suy nghĩ trần tục khiến chúng ta dán cho việc phục vụ ấy một cái mác mang tên ngu ngốc và thấp hèn. Xin cho mỗi người chúng ta qua việc tưởng niệm Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ hôm nay, thật sự ý thức rằng việc phục vụ cần xuất phát từ tình yêu, chứ không phải từ những tính toán thiệt hơn hay những sân si ích kỷ của trần gian, để từ đó nhận ra sự cao trọng và thiêng liêng của việc phục vụ những người anh em quanh mình. Như chính Thầy đã nói, ai muốn làm người cao trọng nhất thì phải làm người sốt hết và làm đầy tớ phục vụ mọi người.
dấu yêu điều ca thấm thân tình yêu chính ngài. Yêu thương là điều gắn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là muốn để thầy.
Những gì sắp xảy đến với mình, những việc Ngài làm và những lời Ngài nói đêm hôm ấy chính là lời trăn trối sau cùng mà Ngài gửi lại trước khi về với Chúa Cha. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Bài học về đức khiêm nhường và phục vụ ấy chúng ta vẫn nghe nhắc lại mỗi năm. Nhiều lần và rất nhiều lần chúng ta được mời gọi hãy yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Thế mà chúng ta đã làm được hay chăng? Lạy Chúa, con người trong con yếu đuối quá. Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi. Con từng sống phục vụ mà tính toán so đo. Miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhất. Dạ muốn sống khiêm nhường nhưng môi vẫn gieo rao kể công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đặt lòng thì con mới cho đi. Khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh. Khi được đề cao trọng vọng, con mới xả thân vì Ngài. Chúa ơi, sao con còn trần gian thế? Sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời? Chúa ơi, con thật lòng xin lỗi. Xin lỗi Chúa vì con người yếu đuối và nhỏ nhen trong con. Xin lỗi nhau vì những nghi ngờ đố kỵ, những tính toán so đo. Chúa ơi, Ngài rửa sạch tâm hồn con nhé. Xin cho con yêu Chúa thật tình và thấy Chúa trong mọi người, để cũng biết yêu người như chính bản thân con. Xin cho mọi suy nghĩ và hành động của con được tình yêu làm căn cốt và thúc đẩy, để như Chúa, chúng con yêu rồi mới làm và vượt thắng con người trần gian trong chính bản thân con.
Yeah.
Điểm tin mừng hôm nay, chúng con đây là những người già yếu, những bệnh nhân, những người phụ nữ sắp làm mẹ, những người vô gia cư, những kẻ bất bại, những người đánh mất niềm tin và lẽ sống, những xác phàm mang nhiều tội lỗi và ưu tư, nhiều và nhiều những câu chuyện đời con, xin dâng về cho Chúa. Con thật ngỡ ngàng khi nhìn Chúa cúi xuống rửa chân cho con. Dòng nước mắt lạnh trên đôi chân con giờ đây. Lạy Chúa, con ước gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc ngập tràn trong con. Chúa ơi, những trong trên cuộc đời, những đau khổ lo âu, những buồn tủi hận thù, những lần thất vọng đánh mất niềm tin, tất cả như vừa được gột rửa trong những vết bẩn trên đôi chân con. Con sẽ làm gì để xứng đáng với đôi chân được sạch, với một tâm hồn nhẹ nhõm hân hoan? Lạy Chúa, là những người già neo đơn, xin cho con được sống quãng đời còn lại với lòng bao dung tha thứ, được quên đi những hờn trách người thân, để biết nhìn ra những điều tốt hơn mà con có thể làm, và mở lòng yêu thương cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời con. Là những bệnh nhân, xin cho con nhận ra ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con chọn niềm phó thác, để con luôn bình an trước mọi quyết định của Chúa trên cuộc đời con. Xin cho những người khiếm khuyết trên cơ thể con, những cơn đau do bệnh tật, những mặc cảm tự ti, hay cả những lúc thiếu trông cậy mà oán trách Chúa, tất cả được hòa vào nỗi cô đơn và đau đớn tột cùng Chúa đã chịu đựng trên cây thập giá năm xưa. Và Chúa ơi, con đã biết cuộc đời của mình không sống hoài sống phí. Cuộc đời con là sự hiệp thông với Chúa trong chính những khổ đau thân xác. Và nhờ yêu Chúa, yêu người, con thấy mình hạnh phúc và bình an. Là những người mẹ còn nhiều yếu đuối, xin cho con thêm lòng dũng cảm và một tình yêu bao la, biết hy sinh quảng đại, biết liên lỉ cầu nguyện, yêu thương con cái bằng một tình yêu trọn vẹn. Con nguyện kết hợp mật thiết với Chúa và sẵn sàng đón nhận một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cơ thể con. Xin hãy để tình yêu thương tiếp cho con lòng can đảm để chiến thắng những cơn đau và những nỗi sợ hãi trong con người yếu đuối của con. Là những người đánh mất niềm tin và lẽ sống, xin cho con tìm thấy lý tưởng đời mình trong tình yêu của Chúa, để từ đó thêm yêu cuộc đời. Xin cho con cũng biết tìm lẽ sống nơi những người xung quanh và mở rộng lòng yêu thương. Chúa ơi, con hiểu rồi, yêu thương và giúp đỡ người khác chính là cách tốt nhất để gia tăng nghị lực cho chính con. Là những đứa con quy tụ nơi đây bên Chúa là Cha nhân từ, xin cho con thực sự trở thành người môn đệ của Chúa, biết biến đổi đời mình bằng tình yêu. Nếu yêu Chúa mà không yêu người thì con chỉ là người môn đệ giả dối. Xin Chúa cho con thêm sức mạnh để từng ngày học yêu, yêu Chúa, yêu anh em và trở thành người môn đệ thật sự của Chúa như lời Chúa đã nói. Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con hãy yêu thương nhau.
Yêu thương nhân loại, nền nước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài.
sống như Ngài đã sống, đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người.
Chúa ơi, yêu thương vô bờ.
gian trần đêm giá sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương đau thương. Một đời con nguyện ước sống như Ngài đã sống, đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người.
Thank you.
thưa anh chị em, với nghĩa cử cả cộng đoàn chúng ta cùng hiệp thông với những thành phần đau khổ của hội thánh, là những anh chị em khuyết tật, là những người mất một phần thân thể, là những người ngồi xa lăn bại liệt, và cùng chung niềm háo hức đợi chờ với những anh chị em đang mang thai, chúng ta đã cùng với nhau thực hiện lời của Chúa: như thầy đã rửa chân cho các con cũng hãy giơ cao cái quạt lên, như thầy đã rửa chân cho các con cũng hãy
rửa chân cho nhau,
như thầy đã yêu thương các con cũng hãy
rửa chân cho nhau,
như thầy đã phục vụ các con cũng hãy
phục vụ cho nhau.
Vâng, xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta yêu thương để phục vụ, và phục vụ vì yêu thương noi gương của Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Amen. Mời chị em ngồi xuống và cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ.
Gieo vào lòng đời, gieo vào lòng.